Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy hai hình ảnh của bà quá, đó là hình ảnh của bà quá tại Sarepta trong bài đọc thứ nhất và hình ảnh bà quá trong Tin Mừng. Lời Chúa hôm nay nhắc đến họ bởi vì họ đã có một tấm lòng quảng đại và hy sinh để trao tặng. Trao tặng hay lớn hơn là dâng hiến. Khi trao tặng, dâng hiến trở thành cao quý, bao giờ cũng có những điểm chính. Thứ nhất là trao tặng chính mình, trao tặng sự sống của mình. Bởi vì yêu là cho đi, và cho đi chính bản thân của mình, đó là sự cho đi lớn lao. Chúng ta thấy trong đời sống gia đình, hôn nhân là một lời cam kết, là một sự trao tặng cao quý, là sự dâng hiến cuộc đời cho nhau. Khi hai tâm hồn đã trở nên một và một đời sống gia đình Kitô hữu hoàn hợp, đã làm cho sự dâng hiến mỗi ngày một cao cả hơn. Hoặc là trong đời sống tu trì, qua lời khấn để bước vào đời dâng hiến, thì tất cả những hành vi của một đời sống tận hiến, dù nhỏ mọn đến đâu, bằng một tình yêu, bằng một tấm lòng, thì tất cả đã trở nên cao quý. Mẹ Teresa đã có lần nói rằng, khi trao tặng một món quà, nếu là một hy sinh mất mát đối với chúng ta, thì đó mới thật là một món quà. Như vậy, khi trao tặng, cái vật trở nên cao quý là bởi vì nó gắn liền với một sự mất mát, một sự tự nguyện hy sinh. Và khi hy sinh dâng hiến trở nên một món quà lớn lao. Thứ hai, của cho thì không bằng tấm lòng của người cho. Trong lúc này chúng ta thấy qua cơn bão của miền Trung, bao nhiêu lời để mời gọi, để trợ giúp, cứu trợ, và trước biết bao nhiêu nhu cầu trong việc bác ái từ thiện xã hội, thì chúng ta thấy cũng biết bao nhiêu những tấm lòng. Đọc trên báo chí, chúng ta đã thấy những con người tự nguyện, những tấm lòng đã sẵn lòng hy sinh để nâng đỡ, để cứu giúp cho những nạn nhân. Ở nơi một giáo xứ nọ, thì cha xứ đã đặt một thùng quyên góp dành cho các em thiếu nhi. Và cuối đợt quyên góp thì các em thiếu nhi đã gom lại được một số tiền lớn. Tuy là số tiền lớn, nhưng mà mục tiêu của buổi quyên góp vẫn là quyên góp những tiền lẻ ăn quà của các em, để tập cho các em có một tấm lòng, một tấm lòng để trao tặng, trao tặng đến những nạn nhân, trao tặng đến những mảnh đời đang gặp khổ đau. Và khi trao tặng như vậy, bằng chính sự hy sinh ăn quà, hoặc là những sự hy sinh những món hàng không cần thiết, thì lúc đó những tiền lẻ của các em không còn là những chuyện lẻ tẻ, mà trở nên một món quà tặng, một sự trao tặng trân trọng của những tấm lòng của sự hy sinh. Như vậy thì của cho không bằng tấm lòng của người cho. Tôi thấy có một gia đình hạnh phúc, họ đã bắt đầu cuộc sống gia đình của họ bằng một tai nạn. Và trong một ngày kia, khi anh và chị tình cờ gặp nhau, không phải gặp nhau bình thường, mà là một vụ đụng xe ở ngã tư, một cuộc va chạm mạnh, thì hai xe văng ra và hai người lái xe cũng gục xuống. Nhưng người phụ nữ đã kịp hoàn hồn và chạy đến cái xe Honda đổ xuống của một anh chàng xa lạ và thốt lên: anh có bị sao không? Và khi hoàn hồn thì người thanh niên cũng chẳng để ý xem mình bị gì, nhưng nhìn sang chiếc xe đạp của chị thì cái niềng đã bị cong số 8 rồi. Và anh ta cảm động bởi vì cái tai nạn vừa xảy ra, chị là người bị thiệt hại hơn, đau đớn hơn, và chiếc xe đã bị hư hại nặng hơn. Thế mà chị quên đi cái đau của mình mà chỉ quan tâm đến cái người xa lạ và đã hỏi một câu: anh có bị sao không? Như vậy, cái con người là quý, cái vật chất chỉ là tầm thường, và chị đã đi vào sự chinh phục hay là làm cho anh nể chị, bởi vì chị đã có một tấm lòng như thế. Cho nên qua một cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ đó, anh chị dần dần quen biết nhau và trở thành vợ chồng của nhau, chọn làm bạn đời với nhau, để từng ngày từng giây phút anh chị vẫn trao tặng cho nhau những cái tưởng như là nhỏ bé trong gia đình, nhưng đã trở thành lớn lao bởi vì tấm lòng của chị, tấm lòng của anh dành cho nhau. Thứ ba, trao tặng và hy sinh mới là món quà quý giá nhất. Sự trao tặng bao giờ cũng bao gồm cái hy sinh, cái từ bỏ phần của mình mới trở nên lớn lao. Cho nên nếu chỉ trao tặng những phần dư thừa, những cái mà không dính dáng đến cái sự sống còn, cái sự hy sinh của bản thân, thì quà tặng không lớn lao. Cho nên Chúa Giêsu đã nhìn thấy bà quá. Cả hai bà quá đều được Chúa đề cao, bởi vì bà quá ở Sa-rê-ta đã phải hy sinh cái phần cuối cùng để nuôi sống bà và các con. Bà sẵn sàng để trao tặng cho nhà tiên tri Elia. Còn bà quá ở trong phúc âm thì bà rất nghèo nàn và bỏ hai đồng kẽm cuối cùng để nuôi sống bản thân bà, tương lai của bà, để sẵn sàng dâng hiến hy sinh cho đền thờ. Và chính vì phải hy sinh đến tận cùng ấy mà Chúa Giêsu nhìn thấy tấm lòng và đã nói với các môn đệ: chính bà quá này là người trao tặng nhiều nhất cho đền thờ. Đã kể lại câu chuyện rằng có một người trong mùa suốt mùa chay cũng đã hy sinh để nhịn hút thuốc lá, và cái tiền nhịn hút thuốc lá ấy dành để cho người nghèo. Và trước khi chết thì người đó mới nói với cha sở rằng: thưa cha, đây là món quà con trao tặng cho người nghèo. Và món quà của người ấy đã trở thành sự dâng hiến có giá trị lớn lao, bởi vì không phải ông ta giàu có, ông ta sẵn tiền, nhưng ông ta đã biết hy sinh trong mùa chay, đã hy sinh tự nguyện, ngoài việc ăn chay còn hy sinh không hút thuốc lá trong mùa chay, lấy tiền ấy để dành cho những người nghèo. Thì hy sinh dâng hiến đó nó trở thành cao quý. Như vậy, kính thưa cộng đoàn, tình yêu và sự hy sinh dâng hiến chính là món quà quý nhất. Đức Kitô đã ca tụng gương sống của hai bà quá, nhưng chính Đức Kitô lại trở nên gương mẫu cho chúng ta về tình yêu và sự hy sinh dâng hiến. Chúa Giêsu đã hiến tế chính bản thân của mình trên bàn thờ thập giá. Chính Chúa Giêsu đã hy sinh đến tận cùng cho con người, dâng hiến sự sống và cái chết của Ngài để đem lại ơn cứu độ cho con người. Và giờ đây Ngài vẫn còn tiếp tục hy sinh, Ngài hiện tại hóa sự hy sinh đó trên bàn thờ này để tiếp tục ban ơn cứu độ cho chúng ta. Noi gương Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng ta cũng đến với nhau, hy sinh cho nhau, sẵn lòng vì nhau bằng một tấm lòng. Đó mới là những quà tặng, không phải quà tặng chỉ đong đếm được bằng vật chất, nhưng quà tặng nhiều dạng thức khác nhau, cao quý hơn, bằng thời giờ, bằng khả năng, bằng tất cả sự quan tâm đến với nhau và bằng tấm lòng trao cho nhau. Tất cả đều trở nên giá trị nếu phát xuất từ một tình yêu, phát xuất từ chính sự hy sinh, phát xuất từ chính tấm lòng của chúng ta. Xin mời cộng đoàn đứng.